Chương 8 Giải thoát. Lúc ấy, Bi và Bờm đi tới, gặp Thi ngồi lẩm bẩm một mình bên đường. Bi kêu, chị Thi ơi, chị nói chuyện với ai vậy? Thi giật mình, chị có nói chuyện với ai đâu? Bờm đến bên cạnh Thi hỏi, sao Thi ngồi đây một mình? Thi giận lẫy, thì một mình chứ sao, mọi người bỏ Thi đi hết, cả con mực cũng vậy. Bi sốt ruột, con mực đi đâu? Thi nhún vai, làm sao chị biết, tự nhiên nó nằng nặc kéo chị đi. Đi tới đây nó gặp bồ câu, hai con nói gì với nhau, rồi dắt nhau đi mất, bỏ chị ở đây. Bi càng thêm tò mò, tụi nó nói cái gì mà bỏ đi? Thi lắc đầu, làm sao chị hiểu tiếng chó với chim? Bi nhe răng cười, ừ em quên chị là không có cái máy nghe tiếng loài vật, em mới mượn được của ông giữ kho nè. Bi đưa cái máy cho Thi, cô bé cầm lấy đeo vào tai, phải chi hồi nãy có cái máy này. Bờm kể công, hai đứa tụi này phải phụ ông giữ kho tổng vệ sinh cả cái nhà kho rồi mới mượn được đó. Thi giơ ngón tay lên môi, xuyệt, để yên Thi nghe. Trong bụi cây, gián và chuột than thở với nhau, gián thở dài sườn sượt. Khổ quá, ở trong kho thì bị tổng vệ sinh. Chạy ra bô rác thì gặp mấy tay anh chị chuột cống, chạy vô xó bếp cũng không yên thân. Chuột nghẹn ngào nói, làm thân chuột gián như tụi mình, đi đâu cũng chui rút, khổ sở quá. Gián chợt thắc mắc, ừ mà tại sao gà trống không ví theo mình hả? Chợt ra giọng hiểu biết giảng giải, nó bị trói giò rồi làm sao được theo mình được, không chừng con gà trống đó bị bắt cóc nhốt trong đó. Gián chợt thở dài sừng sượt, nghĩ lại thấy nó còn khổ hơn mình. Chuột bỗng trở nên tư lự, sống ở chốn thị thành có nhiều cái khổ lắm. Gián ủ rũ nói, anh tính sao bây giờ? Chuột nói vẻ dứt khoát, có lẽ ta về quê làm anh chuột đồng. Gián ngay nỉ, anh đi đâu cho tôi đi theo với. Chuột bảo, ừ thì cùng nhau đi, nhưng mày đừng than thở dài sừng sượt như thế, nghe sầu đời lắm. Gián bèn thở dài một cái, thì thôi không thở dài nữa. Cả hai vừa thò đầu ra khỏi bụi cây, lại thụt vội vô vì gặp Thi, Bờm và Bi đang đứng đó. Thi đang đứng cạnh bụi cây, chăm chú lắng nghe, Bi sốt ruột. Chị nghe con gì nói chuyện vậy chị Thi? Thi tháo cái máy nghe ra khỏi tai. À, chuột nói chuyện với Gián, chị nghe chuột nói gà trống bị bắt nhốt ở đằng kia. Bi kêu lên, gà trống hả, mau đi cứu nó. Cả ba cùng chạy về hướng ngôi nhà có căn bếp tối tăm. Trong căn bếp tối tăm, gà trống đang cố gắng mổ dây tró để tự cứu mình. Nhưng nó càng cố gắng, càng vùng vẫy, thì càng vướng mắc vô mớ dây nhợ rối rắm trong căn bếp hết sức bừa bộn. Sau một hồi quần thảo với mớ dây nhợ, dây không đứt mà gà trống thì mệt đứt hơi, nằm thở hồng hộc. Nó đang tuyệt vọng thì chợt nghe có tiếng kêu nho nhỏ từ trên cao. Nó ngẩng đầu lên, thấy bồ câu đang tìm cách chui qua khe hở của dưới mái nhà. Bồ câu lên tiếng thăm dò, anh gà trống ơi, anh ở đâu? Gà trống thấy có cơ hội được cứu, cường đứng lên, tôi đây nè, cứu tôi với. Bồ câu bay xuống với gà trống an ủi, đừng lo, chúng tôi sẽ tìm cách cứu giúp anh. Bồ câu bay nhảy quanh gà trống xem xét, nhưng thấy rõ mình là bất lực, đành nói, có lẽ phải nhờ tới anh mực. Gà trống nghe nói tới chó mực, hy vọng lóe lên, phải đi tìm anh mực mau lên. Anh chịu khó ở đây chờ tôi, ra bàn với anh mực xem sao. Thấy bồ câu bay đi, gà trống hốt hoảng dặn theo, đừng bỏ tôi nha, cứu tôi với. Bên ngoài căn nhà bếp tối tăm, Thi, Bi và Bờm đang đứng dò xét. Bi chợt nhìn thấy bồ câu bay từ trong nhà ra, chỉ theo bồ câu reo lên, à, bồ câu của anh Bờm kìa. Bờm liền giơ tay lên làm dấu gọi, nhưng bồ câu hình như không nhìn thấy, cứ mãi bay vòng vô hẻm khuất sau bếp. Bờm lấy làm lạ lắm, sao bồ câu không nhận ra mình? Thi đến gần ngôi nhà, lắng tai nghe và reo khẽ, đúng là gà trống bị nhốt trong này. Thi nghe nó kêu cứu, tội nghiệp lắm. Bi nắm tay Thi và Bờm dục, con gà chọi của em, mau vô cứu nó đi. Bờm nhìn cửa nhà khóa kín lắc đầu, không được, nhà của người ta, mình không tự ý vô được. Bi vùng vằng, nhưng cái đó người ta ăn cắp gà của em mà. Thi rầy em, mình chưa biết đầu đuôi ra sao, không thể nói người ta ăn cắp của mình. Bi gân cổ cãi, nhưng rõ ràng đó là gà của em. Bờm giảng hòa, dù sao mình cũng phải chờ chủ nhà về rồi hỏi họ xem sao. Bi vẫn không chịu, em sốt ruột lắm chị Thi, chị nghe coi con gà chọi của em nó có sao không. Thi lắng tai nghe, yên nè, hình như a à, chị nghe ra tiếng mực rồi, tiếng con bồ câu nữa, tụi nó đang tìm cách cứu gà trống. Bên hè nhà bếp, mực đang bươn một lỗ để chui. Bồ câu thám thính trong nhà xong, xà xuống bên cạnh mực báo cáo, không có ai trong nhà hết, chỉ có mỗi gan gà trống bị trói trong bếp thôi. Mực vừa bơi đất vừa giáo giác nhìn quanh, dặn dò bồ câu, em trông chừng coi có xe bắt chó không nhé, anh sắp sửa chui lọt vô rồi. Quả thực, mực loay hoay một lát thì chui qua được, bồ câu mừng rỡ bay lên mái nhà tìm kẻ hở chui vào. Bên trong căn bếp, gà trống đang khổ sở lo lắng. Mực đánh tiếng: "Gà trống, mày ở đâu?" Gà trống nghe tiếng mực, mừng rỡ rối rít: "Tôi đây, tôi ở đây nè anh mực ơi, cứu tôi với." Bồ câu bay xà xuống vỗ về: "Đừng có cuống quýt lên như vậy." Mực đi vòng quanh gà xem xét, chợt mực đứng yên nghe ngóng: "Hình như có người lạ." Gà trống hoảng sợ van nài: "Cứu tôi mau lên." Bồ câu thì thầm: "Để tôi bay ra xem sao." Chủ nhà là một gã đàn ông say sưa, vừa về tới nhà đang mở cửa, nhưng vì xỉn quá nên gã cứ loay hoay với cái ổ khóa. Bồ câu bay vào báo động: "Mau lên, chủ nhà về rồi, đang mở cửa." Gà trống khóc rống lên: "Trời ơi, làm sao bây giờ?" Mực cuống quýt cắn dây trói cho gà trống, suýt nữa gãy cả một cái răng nanh. May sao khi cánh cửa vừa kêu lên két một cái thì dây nhợ trói chân gà cũng đứt ra. Cả ba con vật vội vàng chạy lại lỗ chó chui. Gà trống giành chui ra trước, mực nhường cho bồ câu, rồi mới tự mình chui ra sau. Nhưng gà trống vừa thò đầu ra ngoài, nhìn thấy ba người Thi, Bờm và Bi đang đứng sẵn bên đường. Nó kêu lên một tiếng oái rồi lại te te chạy trốn.